Câu chuyện pháp luật.
Câu chuyện pháp luật.
Phía sau những giọt lệ rơi là những ân hận muôn màng. Phía sau tiếng nấc thương đau là bản án tháng năm dài âm tối.
Mến chào quý thính giả đang theo dõi chương trình Câu chuyện pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý thính giả, hiện nay có nhiều trường hợp người bị hại do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng mà gây ra thương tích hoặc làm chết người, dẫn đến phải chịu trách nhiệm hình sự trước pháp luật. Vậy thế nào được xem là vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng và khung hình phạt như thế nào? Những nội dung này sẽ được giải đáp trong phần mở đầu của Câu chuyện pháp luật hôm nay.
Theo bản án hình sự sơ thẩm số 13 ngày 30 tháng 3 năm 2023 của Tòa án Nhân dân huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, thì sự việc xảy ra vào lúc 19 giờ ngày 6 tháng 7 năm 2022. Võ Hoàng B sau khi uống rượu về nhà thì xảy ra cự cãi với bị cáo Bùi Thị D, tức vợ của B. Trong lúc cự cãi, B dùng chiếc ghế bằng gỗ, loại ghế hình vuông có 4 chân, cao khoảng 60cm, để đánh nhau với bị cáo, nhưng được bà H và T vào can ngăn. Bà H kéo ông B ra khỏi nhà và khép cửa lại.
Một lúc sau, bị cáo ngồi trên giường ở phòng khách thì ông B từ nhà sau đi đến, trên tay cầm cây len bằng kim loại dài 0,56m, cán hình trụ rỗng dài 0,4m, đường kính 0,02m, lưỡi hình muỗng đến chỗ bị cáo ngồi. Ông B dùng cây len đánh bị cáo, làm bị cáo ngã xuống đất và tiếp tục đánh bị cáo. Lúc này bị cáo nhặt được con dao lưỡi bằng kim loại, dao thái dài 0,21m, nơi rộng nhất là 0,02m, cán bằng nhựa màu vàng mũi nhọn dưới chân giường, và dùng dao đâm một nhát vào tay trái của ông B và dùng dao quơ nhiều cái trúng hông của ông B gây thương tích. Tiếp đó cả hai đi ra ngoài sân và ngất xỉu. Ông B tử vong trên đường đi cấp cứu, còn bị cáo được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa quận Thốt Nốt, chuyển đến bệnh viện đa khoa Trung ương thành phố Cần Thơ điều trị, đến ngày 15 tháng 7 năm 2022 xuất viện.
Tại bản kết luận giám định pháp y về tử thi số 104 ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an thành phố Cần Thơ kết luận, nạn nhân Võ Hoàng B tử vong do choáng mất máu cấp sau vết thương đứt động mạch cánh tay trái trên cơ địa suy tim, viêm gan C và sử dụng ethanol.
Hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo dùng con dao loại dao thái để chống trả quá mức cần thiết, không phù hợp với tính chất và mức độ nguy hiểm mà ông Võ Hoàng B gây ra cho bị cáo và làm cho ông B tử vong, đã trực tiếp xâm phạm đến tính mạng của người khác được pháp luật bảo vệ. Hành vi này được thực hiện trong lúc bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự. Theo quy định pháp luật, hành vi thế nào là vượt qua giới hạn phòng vệ chính đáng? Luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty Luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ cho biết như sau.
Theo khoản 2, điều 22 của Bộ luật Hình sự hiện hành quy định, hành vi vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng là hành vi chống trả rõ ràng quá mức cần thiết, không phù hợp với tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi xâm hại.
Người cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng bị xử lý như thế nào? Về khung hình phạt được luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty Luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ chia sẻ.
Căn cứ vào điều 136 của Bộ luật Hình sự, người cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Ngoài ra, có thể bị phạt cải tạo không giam giữ và phạt tù tối đa là 3 năm.
Về tình tiết tăng nặng, mặc dù bị cáo không có tình tiết tăng nặng, nhưng hành vi phạm tội của bị cáo cần phải có mức hình phạt tương xứng mới có thể đủ sức giáo dục răn đe bị cáo và phòng ngừa chung trong xã hội.
Về tình tiết giảm nhẹ, trong quá trình điều tra, xét xử, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, bị cáo đã lớn tuổi, nhiều bệnh tật, sức khỏe không tốt, người đại diện hợp pháp của bị hại xin cho bị cáo được hưởng án treo. Về điều kiện để được xem xét cho hưởng án treo, được luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty Luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ thông tin.
Nếu người phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì sẽ được hưởng án treo: bị phạt tù không quá 3 năm, có nhân thân tốt, có từ 2 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trở lên và không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, có nơi cư trú rõ ràng hoặc nơi làm việc ổn định. Xét thấy không cần bắt phải chấp hành hình phạt tù nếu người phạm tội có khả năng tự cải tạo và việc cho họ hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội, không ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.
Ngoài ra, bị cáo có thân nhân tốt, bị xử phạt tù không quá 3 năm, có nơi cư trú rõ ràng, có khả năng tự cải tạo và việc cho bị cáo hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội, không ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Cho nên, hội đồng xét xử xét thấy không cần thiết cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà cho bị cáo hưởng án treo theo đề nghị của đại diện viện kiểm sát, cũng để giáo dục răn đe bị cáo và phòng ngừa chung trong xã hội. Luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ phân tích về hành vi phạm tội của bị cáo.
Bị cáo có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, có nhận thức, có thời gian tư duy, xử lý tình huống, nhưng lại chống trả vượt quá giới hạn phòng vệ cần thiết, không phù hợp với tính chất, mức độ nguy hiểm từ hành vi của bị hại. Điều này đã xâm phạm đến tính mạng của người khác mà pháp luật bảo vệ, nên chính vì vậy, hành vi của bị cáo trong vụ án đã cấu thành tội cố ý gây thương tích do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng theo điều 136 của Bộ luật hình sự.
Tại phiên tòa, sau khi phân tích, đánh giá hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, hội đồng xét xử tuyên bị cáo Bùi Thị Đê 1 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng nhưng cho hưởng án treo.
Giao bị cáo cho Ủy ban Nhân dân xã T, huyện Cờ Đỏ để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, bị cáo cố ý vi phạm nghĩa vụ 2 lần trở lên thì tòa án có thể quyết định buộc bị cáo phải chấp hành phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.
Thưa quý vị, thời gian còn lại của chương trình Câu chuyện pháp luật hôm nay là thông tin xét xử của Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ về hành vi dùng điện bẫy chuột gây chết người.
Vừa qua ngày 3 tháng 8, Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ xét xử bị cáo Phan Hữu Dũng, 54 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Thạnh. Theo cáo trạng, Dũng và T nhà ở gần nhau. Khoảng 14 giờ ngày 28 tháng 2 năm 2023, Dũng xả lúa phía sau nhà. Sau khi xả xong, Dũng sợ ban đêm chuột đến ăn phá lúa, cho nên nảy sinh ý định sử dụng bẫy điện để diệt chuột. Dũng lấy cuộn dây kim loại và 27 đoạn tre có sẵn trong nhà mang ra cắm xung quanh ruộng lúa, rồi lấy dây kim loại buộc vào các đoạn tre cách mặt đất khoảng 7 cm.
Tới khoảng 20 giờ cùng ngày, Dũng lấy dây điện đấu nối một đầu vào dây kim loại, còn đầu còn lại được ghim vào ổ cắm điện sinh hoạt trong gia đình. Dũng lấy các vật dụng như than tre, xô nhựa, cành cây chắn đường đi vào ruộng nhưng không làm bản cảnh báo có điện.
Đến khoảng 2 giờ sáng ngày 1 tháng 3, T đi soi ếch. Khi qua phần ruộng của Dũng, dướng vào dây điện bị điện giật. Lúc này mẹ ruột của T nghe tiếng la cho nên chạy ra. Thấy T đang nằm ngửa trên dây điện, bà tri hô rồi cùng chồng kéo T ra thì cả hai cũng bị điện giật. Bà nội của T thấy vậy chạy qua nhà Dũng cho biết sự việc. Dũng ngắt điện thì T đã tử vong. Sau đó Dũng bị cơ quan cảnh sát điều tra bắt khẩn cấp.
Tại tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Phan Hữu Dũng 5 năm tù về tội giết người.
Phía sau những giọt lệ rơi là những ân hận muôn mang. Phía sau tiếng nấc thương đau là ban an tháng năm dài tăm tối. Lại sau lưng dấu chân in hàng năm tháng, cuồng sống bon chen bám đứng lương tâm, ngoảnh lại thời gian bóng người trải dài hoang vu. Nhìn lại đi, nhìn lại đi, không thể quay về ngày cũ. Quay lại đi, thời khắc đã thành thiên thu. Nghĩ lại đi, quay lại đi, có đâu một màng riêng nào. Nhìn lại đi, nhìn lại đi, không thể quay về ngày cũ. Đã thành thiên thu, nghĩ lại đi, quay lại đi, có đâu muộn màng riêng ai.
Quý thính giả thân mến, chương trình Câu chuyện pháp luật hôm nay đến đây là hết. Mến chào và hẹn gặp lại trong chương trình Câu chuyện pháp luật kỳ sau.